Chương 86. Giải quyết đảo ngư nhân, phiền phức Haji hướng Sĩ Dạ Hồ Sĩ phát ra mời, đáng yêu Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa, ta biết trong lòng ngươi lo lắng, bất quá cái kia vợ hải kịch vẹn đờ đẻ kèn mà thôi, ta có thể giải quyết. Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa nguyện ý thêm vào ta đoàn đội cùng đi ra ngao du tứ hải sao? Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa đôi mắt sáng ngời, người nhát gan nói ra, ta thật sự có thể chứ? Thế nhưng là ta chưa từng có rời đi ngư nhân đảo. Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa thanh âm run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng bất an. Haji mỉm cười nói với Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa, đương nhiên có thể. Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa, ngươi sẽ chứng kiến bên ngoài rộng lớn hơn thế giới, kết giao mới bằng hữu, trải qua rất nhiều thú vị mạo hiểm. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa cắn cắn bờ môi, trong lòng do dự. Nàng khát vọng thăm dò không biết thế giới, nhưng lại sợ hãi rời đi quen thuộc hoàn cảnh. Cuối cùng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn Haji, "Tốt, ta quyết định với ngươi cùng đi. Ta tin tưởng ngươi, Haji." Haji lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, "Quá tốt, Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa. Chúng ta đem cùng một chỗ sáng tạo thuộc về chúng ta mạo hiểm hành trình." Haji vừa mở miệng thời điểm, ở bên cạnh Nệ Tuấn liền nóng nảy, bất quá trở ngại Haji thực lực cũng là không dám mở miệng. Ngược lại là đang tự hỏi một lúc sau, trong lòng rất là đồng ý Sĩ Dạ Hồ Sĩ đi theo Haji. Hắn cũng biết dâu trắng già rồi, bị bệnh, sắp biến thành thời đại cũ tàn đảng. Về sau ngư nhân đảo còn cần thực lực cường đại người che chở, nếu như Sĩ Dạ Hồ Sĩ đi theo Haji nói, có thể bảo vệ ngư nhân đảo trăm năm không lo. Haji tiếng nói hạ xuống lập tức Nệ Tuấn mở miệng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ muốn đi bên ngoài nhìn xem nói, còn nhiều hơn phiền toái Haji tiên sinh chiếu cố. Haji nghe vậy khẽ gật đầu, đó là tự nhiên ta sẽ bảo vệ tốt từng cái thuyền viên. Nệ Tuấn đạt được Haji hứa hẹn cũng là trên mặt ý cười, vậy tối nay liền cho Haji tiên sinh tổ chức yến hội mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, kính xin Haji tiên sinh hãnh diện tụ lại. Haji suy tư một phen, chúng nữ bình thường cũng là rất ưa thích mở ra yến hội, dứt khoát nên đáp ứng xuống đến. Đúng lúc này vỏ cứng tháp truyền đến một tiếng trống vang lên nổ mạnh. Mọi người đều kinh, ánh mắt nhao nhao đầu hướng vỏ cứng tháp phương hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Nệ Tuấn nhíu mày, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương. Đi xem đi, hẳn là cái kia vợ hải kịch làm. Haji quyết định thật nhanh, cùng Nệ Tuấn cùng nhau đi ra vỏ cứng tháp. Đợi cho đến gần, bọn hắn phát hiện vỏ cứng ngoài trụ mặt đang cắm một cây mâu, bốn phía còn tràn ngập một cổ bụi mù. Đúng lúc này, xa xa lại là một cây mâu bay tới. Haji thấy vậy cười lạnh cả đời, rút ra bên hông phượng cầu hoàng. Tiện tay một đạo chẳng kích, cái kia cây mâu liền hóa thành từng sợi cho tàn tiêu tán. Tại vỏ cứng tháp bị đả kích trong nháy mắt, Haji chính là mở ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Haji cảm giác giống như bó nhạy cảm ra đa sóng điện, theo bay tới tiệm vũ khí phương hướng kéo dài đi ra ngoài. Ở đằng kia phiến lục địa phân cuối, hắn xem đến một cái khuôn mặt xấu xí như quái thai ngư nhân, giống như đổ xúc sắc một dạng ném ra ngoài từng miếng lạnh như băng vũ khí. Haji suy tư chỉ chốc lát, quyết định tạm thời không sử dụng kẻ bùn sổ cụ phối hợp cự ly xa lôi phạt. Trong lòng của hắn tính toán, muốn dẫn Sĩ Dạ Hồ Sĩ cùng nhau sẽ đi gặp cái này đem nàng vây cuốn ở vỏ cứng trong tòa tháp tôn kép ngại nhép. Haji cự ly xa kẻ bùn sổ cụ tập trung về sau, dùng hạ sổ cụ phối hợp với kẻ bùn sổ cụ tập trung trực tiếp khống chế được vẹn đờ đẻ cả chín. Haji lại cùng hắn hậu cung đoàn nói thoáng một phát tình huống về sau, liền chăm chú nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ, tiểu bạch sao, cái kia hại ngươi nhiều năm không cách nào lại thấy ánh mặt trời vở hài kịch đã tìm được, ta đã đem hắn khống chế được, hiện tại ta muốn dẫn ngươi đi, để cho ngươi tự tay giải quyết cái phiền phức này. Về sau trong mạo hiểm tùy thời đều có thể gặp chuyện như vậy, ngươi phải có dũng khí đối mặt. Đi thôi, tiểu bạch sao. Haji ôn nhu dắt Sĩ Dạ Hồ Sĩ tay đem nàng ôm vào trong ngực, Haji chân đạp phi kiếm hướng vẹn đờ đẻ kẹn chín phương hướng bay đi. Sĩ Dạ Hồ Sĩ sắc mặt có chút đỏ lên, thế nhưng là nàng cũng biết chính mình dáng người quá lớn, chỉ có thể lấy phương thức như vậy bay lên. Đến chỗ mục đích về sau, Haji sắp bị khống chế được vẹn đờ đẻ kẹn chín ném đến Sĩ Dạ Hồ Sĩ trước mặt. Chính là hắn, để cho ngươi nhiều năm như vậy đều bị vây khốn ở vỏ cứng trong tòa tháp. Haji nhìn xem Sĩ Dạ Hồ Sĩ, khích lệ nói, đi thôi, tiểu bạch sao, tự tay chấm dứt đây hết thảy. Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng hơn nữa là đối với tương lai ước mơ. Nàng hít sâu một hơi, cầm lấy Haji phượng cầu hoàng, hướng phía vẹn đờ đẻ kẹn chín đâm tới. Theo phượng cầu hoàng đâm vào, vẹn đờ đẻ kẹn chín phát ra một hồi kêu thảm thiết, sau đó mắt lộ ra không cam lòng ngã xuống. Làm được rất tốt, tiểu bạch sao. Haji lơ lửng không trung sờ lên Sĩ Dạ Hồ Sĩ đầu, ngươi đã khắc phục nội tâm sợ hãi, trở nên càng thêm dũng cảm. Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhìn xem trong tay phượng cầu hoàng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nàng biết, từ nay về sau, nàng không bao giờ sẽ tùy tiện bị nhốt khó đánh bại. Haji cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ tại đây một mảnh vô nhân khu giải quyết hết vẹn đờ đẻ kèn về sau, Haji mang theo Sĩ Dạ Hồ Sĩ bốn phía đi đi. Sĩ Dạ Hồ Sĩ không khỏi cảm khái, chính mình giống như đã ngăn cách với thế nhân rất lâu, chưa từng lãnh hội qua bên ngoài thế giới rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Haji ngưng mắt nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ cái kia sung sướng ánh mắt, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói sao trời, lóe ra đối với mình từ nóng bỏng khát vọng. Hắn chứng kiến Sĩ Dạ Hồ Sĩ trên mặt nở rộ dáng tươi cười, như xuân hoa giống như sáng lạ, đó là đối với mình từ hướng tới cùng chờ đợi. Nhưng mà, ở nơi này trong chốc lát, hoàng cung bên kia đã xảy ra chuyện. Hồ Đi Dôn đang tập kết hắn thủ hạ ngư nhân đám bọn họ tấn công hoàng cung. Nệ Tuấn đang xuất lĩnh lấy thủ hạ chính là Tam Vương tử tập kết quốc vương quân. Mà Haji cũng là một thẳng lại dùng kẻ bùn sổ cụ cảm giác. Bởi vì khi Haji thể lực so với cái thế giới này tuyệt đại đa số người đều mạnh mẽ. Haji phán vì để người bám nhất, cho nên vẫn mở ra, lái, kẻ bùn sổ cụ không có đóng cửa lúc này, Haji cảm giác đến một nhóm lớn người đang tại tập kết. Mà trong hoàng cung cũng có một nhóm người đang tại tập kết, Haji tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, này không phải là 2 năm chuyện sau này sao? Nguyên lai chuyện là như vậy, từ khi cái kia cá mập ngư nhân tiểu đệ chạy trở về ngư nhân phố ở bên trong, cùng Hody Jones hồi báo cho chuyện này, Hody Jones không nghĩ tới, một nhân loại lại dám đánh hắn thủ hạ cá, vì vậy hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem tấn công quốc vương quân kế hoạch nói trước. Haji nhìn xem tại mẹ của ở bên trong treo cận hồ điệp Sĩ Dạ Hồ Si, cũng là mở miệng nói ra chỉ sợ ngươi phụ vương bên kia có phiền toái. Sĩ Dạ Hồ Si nghe thấy Haji nói, trong lòng cũng là hoảng hốt. Bạch Sinh khẩn cầu nhìn về phía Haji, "Haji ca ca, chúng ta đây trở về trợ giúp phụ vương bọn hắn đi." Haji gật đầu nhẹ, tỏ vẻ minh bạch, sau đó tay cánh tay duỗi ra, lần nữa lấy ưu nhã mà hữu lực tư thế đem Sĩ Dạ Hồ Si công chúa chăm chú mà ôm ở trước ngực. Dưới chân hắn dẫm lên kia thần bí mà hoa lệ phượng cầu hoàng, giống như đạp trên ngũ sắc tường vân một dạng, hướng về hoàng cung quảng trường đội vã mà đi. Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa lập tức cảm giác được giống như có một cái anh hùng đạp trên 7 màu tường vân đến lấy nàng giống nhau. Chương 87. Hoàng cung bị tập kích bị Haji ôm Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa, cảm thụ được hắn kiên cố lồng ngực cùng ôn hòa ôm, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khác thường tình cảm. Nàng có thể rõ ràng mà ngửi được Haji trên người tản mát ra đặc biệt hơi thở nam nhân, cổ hơi thở này giống như đùi thanh tuyển, chảy xuôi tiến nàng nội tâm, làm cho nàng tâm không tự chủ được mà ra tốc nhảy lên. Giờ phút này, Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa cảm giác mình tựa như một cái mai con bị hoảng sợ, tại nội tâm chỗ sâu lung tung xông tới, không biết làm sao. Loại này lạ lẫm và cảm giác tuyệt vời làm cho nàng đã hưng phấn vừa khẩn trương, nàng không biết nên như thế nào ứng đối dạng này tâm tình chấn động. Nhưng mà, tại Haji rộng lớn bả vai che trở xuống, nàng lại cảm thấy một loại trước đó chưa từng có an tâm cùng dựa vào. 5 phút đồng hồ đi qua, Haji đi tới vương cung quảng trường. Haji đi vào quốc vương quân bên cạnh, đem Sĩ Dạ Hồ Si công chúa để xuống. Haji cầm trong tay phượng cầu hoàng, nhìn về phía trước cái kia ô áp áp một mảng lớn không dưới mấy vạn ngư nhân. Trong lòng không vui không buồn, hắn biết những này ngư nhân bất quá một cái hạ sổ cụ có thể toàn bộ đánh ngã, bao gồm Hồ Đi Dôn, bởi vì hắn bây giờ hạ sổ cụ đã đạt đến trên cái thế giới này đỉnh phong. Lúc này một người cao lớn ngư nhân đứng dậy, đúng là Hồ Đi Dôn, hắn nhìn xem quốc vương quân một đoàn người mở miệng nói ra. Đáng chết mẹ tuần quốc vương, ngươi thế mà mở tiệc chiêu đái một gã nhân loại. Giống nhân loại loại này cấp thấp chủng tộc, ngươi tại sao phải cùng bọn họ địa vị ngang nhau? Tại sao phải mời bọn hắn? Hồ Đi Dôn, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Dẫn đầu nhiều cá như vậy người đến vương cung quảng trường. Đến mức ta mời nhân loại, trong nhân loại cũng chia thiệt ác, không phải là các ngươi suy nghĩ. Tất cả đều là cái loại này nô lệ con buôn. Nẹ Tùng có chút tức giận mà nhìn Hồ Đi Jones. Hồ Đi Jones thì là trở lại đi một cái tức giận ánh mắt, ha ha, vẫn là các ngươi những người này biết ta nói, ta phản bác bất quá các ngươi. Bất quá chúng ta là trời cao vì trừng phạt nhân loại mà bị chọn chúng đạt được lực lượng. Nhân loại đáng chết. Haji nghe bỗng nhiên ở bên trong Jones nói, cũng là lâm vào trầm tư. Hắn nhớ rõ, kiếp trước sát tinh giống như hỏi qua Hồ Đi Jones, có phải hay không bị loài người tổn thương qua, cho nên mới biến thành cái dạng này. Nhưng là Hồ Đi Jones trả lời là không có. Hồ Đi hắc hóa nguyên nhân cũng đáng được cân nhắc. Có một câu nói đến phi thường tốt, không có vô duyên vô cớ hận, ta cho rằng những lời này áp dụng tại đại bộ phận tình huống, nhưng trên thực tế, sự thật trong sinh hoạt thật sự liền tồn tại một ít vô duyên vô cớ hận. Nhân loại không có đối với Hồ Đi đã làm cái gì, có thể hắn từ nhỏ sống ở ngư nhân phố, nơi đây vẫn là bạo lực nơi, tràn đầy nhân loại cùng ngư nhân ở giữa cừu hận, trong đó không ít ngư nhân đều lựa chọn đi làm hải tặc đến cùng nhân loại đối kháng, bọn hắn sinh hoạt tại cái này trong hoàn cảnh, thật có thể để cho chính mình không bị ảnh hưởng sao? Haji cảm thấy đây hết thảy căn nguyên hay là bởi vì ngư nhân phố cao tầng quản lý không thích đáng. Hơn nữa ngư nhân phố lúc ấy đều là thu lưu một ít ngư nhân cô nhi. Có thể bởi vì hơn 10 năm trước cao tầng quản lý không thích đáng, dẫn đến bọn hắn vốn là bởi vì cha mẹ bị trộm đi làm nô lệ, bọn hắn lưu lại cũng không có rất tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Nẹ tùng thượng vị thế mà cũng không có đi quản lý ngư nhân phố loại địa phương này. Bất quá, Hồ Đi Jones giết chết Sĩ Dạ Hồ Sĩ mâu thân ổ tổ hiểm vương phi, Haji cảm thấy hay là đi tiễn đưa hắn đi gặp thượng đế đi, nguyện hắn tiếp sau, sinh ra tốt một chút. Bởi vì hắn hiện tại đã rất khó đi sửa lại, hắn đã thật sâu bị cửu hận trô vỡ tung. Haji nhìn về phía trước Hồ Đi Jones đang hạ lệnh thủ hạ phóng tới quốc vương quân, Haji cũng là thở dài một hơi. Đỉnh cấp hạ sổ cụ lập tức đem bọn họ chân choáng. Mà lúc này Hồ Đi Jones cùng vài tên cán bộ vẫn còn là đứng, bởi vì Haji cũng không có dùng ra toàn lực hạ ảo sổ cụ, mà là lực khống chế độ, sợ đem bọn họ thoáng một phát liền đánh chết, dù sao trong đó một nhóm người thật tốt đưa đi cải tạo, sau đó lại để cho nẹ tuần hạ lệnh cho bọn hắn một cái tốt tương lai thì tốt rồi. Haji ra tăng hạ sổ cụ phát ra, lập tức Hồ Đi Jones vài tên thủ hạ đã không chịu nổi này cổ uy áp ngã xuống. Mà Hồ Đi Jones thì là móc ra một thanh hung dược ES hướng trong miệng nhét, hắn cũng là rất nghi hoặc, Haji loại lực lượng này. Bất quá hắn tin tưởng cắn dược chính là vương giả. Hồ Đi Jones nhìn xem Haji hô lớn. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta nhất định phải giết chết các ngươi những người này. Nói xong lại là từ hông trong túi móc ra hai đại đem hung dược rót vào trong miệng, Haji xem đều là sức sở. Loại người này thật sự không cần Haji đi giết mất hắn, hắn đã bị từ nhỏ đến lớn tại ngư nhân phố quán thâu ý tưởng cho tẩy não. Hồ Đi Jones gặm hết thuốc về sau, thân thể đột nhiên run rẩy lên, hai mắt trở nên màu đỏ tươi, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Hắn như một đầu bị chọc giận dã thú, dương nhanh múa đuốt mà hướng phía Haji mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Mà Haji lại vững vàng mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi chi sắc. Hắn biết, này chính là một hồi chán, lấp, bị sinh tử đỏ sức, nhưng hắn cũng quyết tâm cho cái này làm nhiều việc các gia hỏa một cái triệt để chấm dứt, làm cho hắn sớm ngày đi chuyển thế đầu thai. Đúng lúc này, Haji hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nổ ra. Thanh âm của hắn như là cuồn cuộn sấm sét một dạng, vang vọng toàn bộ không gian, chấn động người màng thai đau nhức. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng cùng uy nghiêm, giống như ở giữa thiên địa chỉ có hắn một người độc tôn. Đại đạo như thanh thiên, đạo trương thì ác không hiện, đạo hối thì thần kiếm ra. Haji trong miệng nhẹ thì thầm. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, chói mắt hào quang từ trong tay hắn kích xạ mà ra. Tia sáng kia như là như thiểm điện mạnh mẽ, lập tức xuyên thấu hồ đi dồn thân thể. Người kia mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng biểu lộ, sau đó thẳng tắp mà té xuống, không còn có động tĩnh. Mọi người xung quanh đều sợ ngây người, bọn hắn bị phát sinh trước mắt hết thể rung động phải nói không ra nói đến. Mà Haji thì lặng lặng yên nhìn xem thi thể trên đất, trong lòng xúc động thật lâu. Hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ là vì mình, càng là vì thế gian chính nghĩa cùng hòa bình. Từ nay về sau, trên đời mất đi một cái tai họa, mà hắn cũng sẽ tiếp tục đi về phía trước, thủ hộ trên phiến đại lục này an bình. Bọn hắn cũng biết như loại này người là giết cũng giết không hết, dù sao tại đây một cái đại hoàn cảnh phía dưới, loại người này làm sao lại sẽ ít đâu này. Tựa như nhân loại giống nhau, từ sinh ra bắt đầu liền bị chọn lọc tự nhiên, bị hoàn cảnh lựa chọn chọn. Tựa như viễn cổ trước kia, nhân loại còn không có tồn tại thời điểm, cũng là từ vi sinh vật ở bên trong dần dần diễn biến vài tỷ năm mà ra. Bây giờ nhân loại, liền nhân loại hàng lâm nhân thế đều thâm thụ cảnh vật chung quanh trái phải, huống chi từ nhỏ ngay tại ngư nhân phố sở bò lăn đánh chính là hổ đi dồn đâu. Đề cập ngư nhân phố, danh tự nghe ngược lại cùng ngày cá tháng tư có chút tương tự. Giờ này khắc này, Haji ngưng mắt nhìn phương xa ngổn ngang lộn xộn nằm bật xuống trên mặt đất mấy vạn tên ngư nhân, chợt nghiêng đầu đi, thần sắc nghiêm túc mà nhìn thẳng Neptune, nghĩa chính luôn từ địa chất hỏi, các ngươi ngư nhân đảo vậy mà tồn tại ngư nhân phố dạng này chướng khí mù mịt chi địa, vì sao không thích đáng sửa trị một phen? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn bọn hắn tùy ý làm vậy, mặc kệ sao? Lại để cho những kia không chỗ nương tựa người tại lẻ loi lưu quặng mà lại quyết thiếu thân tình ôn hòa tình trạng bên dưới đau khổ dễ rủa cầu sinh. Còn có, đối với những thứ này để mất trí thân rất trẻ mồ côi, các ngươi chẳng lẽ cũng chưa từng tận tâm tận lực giúp cho dưỡng dục giáo dục sao? Chương 88. Hóa hình đan nệ bừng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng mà nhìn qua trước mắt cái kia rậm rạp chằng chịt, nổ ngang lộn xộn nằm mấy vạn câu ngư nhân thi thể, trong lòng một hồi chua xót cuồn cuộn dâng lên. Hắn không khỏi nhíu mày, thật sâu thở dài, những thứ này đều là chúng ta ngư nhân tộc đồng bào a. Bọn hắn đến cùng đối với nhân loại có như thế nào thâm trầm hận ý, vậy mà sẽ để cho sắp tới 10 vạn người làm việc nghĩa không được chùn bước mà tiến đến đầu nhập vào quốc vương quân, ý đồ phát động phản loạn đâu này. Nệ Tùng chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt rơi vào một bên Haji trên người, ánh mắt kiên định và tràn ngập quyết tâm. Hắn trịnh trọng chuyện lạ về phía Haji cam kết, xin tin tưởng ta nhất định sẽ đối xử tử tế những này hài tử đáng thương đám bọn họ. Bọn hắn thở nhỏ liền đã mất đi song thân, lẻ loi lưu quạng, không chỗ nương tựa. Ta đem xem như của mình giống như chiếu cố bọn hắn, cho bọn hắn ôn hòa cùng quan tâm, tuyệt không để cho bọn họ lại bị mảy may tổn thương. Đây là ta với tư cách ngư nhân lĩnh tụ trách nhiệm, càng là ta ở sâu trong nội tâm sứ mệnh chỗ. Haji nghe xong nhẹ nói, cũng là nói ra, trong đó những kia tội nghiệp rất sâu ngư nhân đám bọn họ, nếu như không cách nào vãn hồi sẽ đưa đi trùng sinh đi, bởi vì sống trên thế giới này, đối với bọn hắn mà nói chính là lớn nhất tai nạn. Còn có những cừu hận kia nhân loại, các ngươi có thể chiêu tiến quốc vương trong quân, dùng làm ngăn cản những kia nô lệ bọn con buôn che chắn. Trong nhân loại đều có như thiên long nhân cái loại này việc các bất tận đồ vật, ngư nhân bên trong khẳng định cũng có a. Cho nên các ngươi giết khởi những kia nô lệ con buôn, không dùng tay mềm, về sau ngư nhân đảo liền để ta làm che chở. Haji nói xong đoạn văn này, liền dùng hạ sổ cụ đem những kia ngư nhân đám bọn họ một lần nữa kích thích tỉnh. Nệ Tùn cảm kích nhìn Haji liếc mắt, sau đó quay người đối với những kia ngư nhân hô, nguyện ý thêm vào quốc vương quân trạm bên trái, những thứ khác trạm bên phải. Đại đa số ngư nhân đều không chút do dự đứng ở bên trái, nhưng vẫn có một chút ngư nhân lộ ra do dự. Lúc này, một vị ngư nhân lão giả đi ra, hắn nhìn xem Nệ Tùn, trong mắt lóe ra phức tạp hào quang. Thủ lĩnh, chúng ta thật sự phải tin tưởng cái nhân loại này sao? Hắn hỏi. Nệ Tùn kiên định mà gật đầu, ta tin tưởng Haji tiên sinh, hắn là bằng hữu của chúng ta, hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Nghe nói như thế, những kia nguyên bản còn đang do dự ngư nhân cũng nhao nhao đi tới bên trái. Nệ Tùn nhìn xem một lần nữa cả đội ngư nhân quân đội, trong lòng tràn đầy hy vọng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nên vì tự do mà chiến. Hắn cao giọng hô. Ngư nhân đám bọn họ cùng kêu lên hô to, thanh âm vang vọng toàn bộ ngư nhân đảo. Chuyện sau đó, Haji liền cũng không có quản, cùng phần đông nữ nhân cùng một chỗ về tới Long Vương Cung. Haji đi tới Sĩ Dạ Hổ Xì cho bọn hắn tuyển ở lại phòng trọ. Haji trông thấy trong phòng khách bố trí, cũng là không khỏi cảm khái nói, thật sự là cửa son rượu thì thối, đường có xương chết còn a. Nệ Tùn trong vương cung dạng này xa hoa, mà những kia đang ở ngư nhân phố bên trong ngư nhân cũng tại rách dưới trong phòng chuẩn bị chịu dày vò. Haji tuyển một cái lớn nhất gian phòng, bởi vì hắn cùng chúng nữ nhân của hắn muốn ở cùng một chỗ. Sĩ Dạ Hổ Xì nghe thấy Haji yêu cầu cũng là cho hắn tuyển một cái Long Cung thành ở bên trong lớn nhất cung điện. Haji cùng mấy vị đã có qua quan hệ các nữ nhân đi vào cái này lớn trong phòng khách, mà những kia còn không có cùng Haji phát sinh quan hệ các nữ nhân thì là bị Sĩ Dạ Hổ Xì an bài vào bên cạnh một chỗ cung điện. Haji tại phần đông các nữ nhân phục thị bên dưới nằm ở bọn hắn chính giữa. Thẳng đến lúc này, Haji mới có thời gian xem xét khởi hệ thống ban thưởng. Đinh, kiểm tra đo lường đến Sĩ Dạ Hổ Xì hảo cảm độ đạt tới 80 điểm, đặc biệt ban thưởng trung cấp vật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng lên tạm một tờ, trung cấp hạ sổ cụ hạ kỳ tăng lên tạm một tờ, trung cấp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tăng lên tạm một tờ. Khiến cho dùng tăng lên tạm lúc đem bổ sung thân thể tố chất cải thiện đến có thể hoàn mỹ sử dụng trung cấp khí phách mới thôi. Đinh, kiểm tra đo lường đến Sĩ Dạ Hổ Xì hảo cảm độ đạt tới 80 điểm, đặc biệt ban thưởng Chủ ký sinh ba màu khí phách tăng lên, thân thể tố chất tăng lên, thể chất tăng lên. Đinh, kiểm tra đo lường đến Sĩ Dạ Hổ Sĩ làm người cá đặc biệt ban thưởng chủ ký sinh hóa hình đan một quả.
Haji cũng là một đến, đây là tại Haji giết chết Hồ Đi Jones, giải quyết quốc vương quân phiền toái thời gian. Hệ thống chỗ vang lên thanh âm nhắc nhở, bất quá khi lúc Haji bởi vì quá mức tức giận, nẹp từng cách làm, cho nên không muốn trước tiên xem xét. Bất quá hệ thống ban thưởng hóa hình đan rất không tồi ân, vừa vẫn thích hợp Sĩ Dạ Hổ Sĩ, trong chốc lát có thể cho Sĩ Dạ Hổ Sĩ dùng.
Haji lặng lặng yên nằm ở cái kia tờ giống như có thể dung nạp xuống toàn bộ thế giới giống như rộng rãi trên mặt giường lớn, cái giường này to lớn thậm chí có thể nhẹ nhõm nằm xuống 20 như hắn dạng này thân hình cao lớn người. Giờ phút này Haji tựa như một cái bị cưng chiều hài tử một dạng, bên trái cánh tay chăm chú mà ôm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu Sa Đi, mà bên phải cánh tay thì ôn nhu ôm ấp lấy quyến rũ động lòng người Domino. Trừ lần đó ra, còn có hơn 10 vị mỹ lệ mê người đám nữ hài tử nhu thuận mà ngủ ở Haji bên cạnh, các nàng giống như là một đám thủ hộ thiên sứ, yên lặng bồi bạn Haji tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Nhưng mà ở nơi này cái yên lặng thời khắc, Haji đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng hào quang. Hắn nhẹ nhàng mà nhúc nhích thoáng một phát thân thể, sau đó chậm rãi cùng bên người những nữ nhân này bắt đầu tiếp xúc thân mật đứng lên. Môi của bọn hắn sờ nhẹ lẫn nhau, giống như nói vô tận đích ai ý, ngón tay nhẹ vô về đối phương da thịt, cảm thụ được cái kia phần ôn hòa cùng nhu tình. Mỗi một lần hô hấp đều tràn đầy dục vọng khí tức, làm cho cả gian phòng đều tràn ngập một loại mập mờ và tươi đẹp bầu không khí. Tại nơi này tư mật trong không gian, thời gian tựa hồ đã đình chỉ lưu động, chỉ có yêu cùng kích tình đang không ngừng đan bảo, thiêu đốt. Haji thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này thời gian tốt đẹp, cùng những nữ nhân này cộng đồng soạn nhạc thuộc về bọn hắn chính mình lãng mạn chuyện xưa. Ba canh giờ về sau, màn đêm dần dần thâm trầm, giống như một khối to lớn màu đen vải nhung chậm rãi bao phủ đại địa. Giờ phút này, trong phòng tràn ngập một loại vi diệu bầu không khí, Haji cùng những cô gái kia ở giữa trao đổi dĩ nhiên vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng mà, thỏa đáng hết thể nhìn như bình tĩnh thời điểm, một hồi nhu hòa tiếng đập cửa phá vỡ phần này yên lặng. Ngoài cửa truyền tới một thanh thúy thanh âm dễ nghe, "Haji Kaka, nên đi tham gia tiệc tối á." Chủ nhân của thanh âm này đúng là Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Nàng la lên như là dạ hoanh giống như điện chuyển, mang theo một tia dí dỏm cùng chờ mong. Haji lên tiếng, từ trên giường ngồi dậy, bên người các cô gái cũng nhao nhao đi theo rời giường mặc quần áo. Sĩ Dạ Hồ Sĩ ở bên ngoài đợi trong chốc lát, thấy Haji chậm chạp không có đi ra, liền đẩy cửa ra đi vào. "Hoa." Sĩ Dạ Hồ Sĩ chứng kiến trong phòng cảnh tượng, lập tức đỏ bừng mặt. Haji có chút lúng túng ho khan một tiếng, "Cái kia, chúng ta chuẩn bị một chút liền qua đi." Sĩ Dạ Hồ Sĩ bụng mặt chạy ra ngoài, Haji cùng các cô gái nhìn nhau cười cười, bắt đầu thu thập cách ăn mặc. Sau đó không lâu, bọn hắn cùng nhau đi tới tiệc tối hiện trường. Tiệc tối bên trên, đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc du dương. Haji cùng hắn bạn gái đám bọn họ đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Mọi người xì xào bàn tán, đối với vị này nhân vật truyền kỳ tràn ngập hiếu kỳ. Các huynh đệ điểm một chút thuốc cảm nha, nhìn xem video nha, tác giả mang bệnh trong công việc, còn bị tạm xét duyệt cặc cặc khó chịu. Các huynh đệ không ai xem nha, một ngày tiền lời vài phần. Chương 89. Mỹ lệ Bạch Tinh Sĩ Dạ Hổ Sĩ đang mặc hoa lệ lễ phục, lóng lánh chói mắt. Ánh mắt của nàng thủy chung rơi vào Haji trên người, trong mắt để lộ ra nhàn nhạt ngượng ngùng. Nguyên lai lúc trước nhìn thấy Sĩ Dạ Hổ Sĩ thời điểm, Haji liền đem hóa hình đàn công hiệu cùng tác dụng cho Sĩ Dạ Hổ Sĩ nói thoáng một phát. Sĩ Dạ Hổ Sĩ nghe xong rất là vui vẻ, nàng cũng có thể biến thành nhân loại. Sĩ Dạ Hổ Sĩ tại ăn xong hóa hình đan về sau, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến cao hơn 3 mét. Đôi cá biến thành hai cái đùi. Hơn nữa Sĩ Dạ Hổ Sĩ cảm giác nàng hiện tại có thể tự do biến lớn nhỏ đi, tiểu hình thái bên dưới cũng có thể đem đôi cá hiện ra rõ ràng. Vũ khúc vang lên, Haji mời Sĩ Dạ Hổ Sĩ cùng múa. Bọn hắn tại trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời. Theo vũ đạo tiến hành, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Haji cúi đầu nhẹ giọng đối thoại sao nói, "Cảm ơn ngươi, để cho ta cảm nhận được nhân ngư ôn hòa." Sĩ Dạ Hổ Sĩ trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng mỉm cười đáp lại, "Haji Kaka, ngươi vĩnh viễn đều là ngư nhân đạo khách quý." Vũ khúc kết thúc, tiếng vỗ tay lôi động. Haji cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ giúp nhau ngưng mắt nhìn đối phương, giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, thổi lên Sĩ Dạ Hổ Sĩ làn váy cùng sợi tóc. Haji không tự chủ được mà thò tay nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Sĩ Dạ Hổ Sĩ tóc, Sĩ Dạ Hổ Sĩ mặt càng đỏ hơn. "Sĩ Dạ Hổ Sĩ, về sau ngươi có thể tùy thời tìm ta cùng nhau chơi đùa, giống kia chút ít bọn tỷ muội giống nhau à?" Haji ôn nhu nói ra. "Ừ, tốt, Haji Kaka." Sĩ Dạ Hổ Sĩ thanh âm như con muỗi giống như thật nhỏ. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, than thở đây đối với tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Nhưng mà, Haji cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ tâm tư sớm đã không tại nơi đây, trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Tại thời khắc này, Haji quyết định, hắn muốn càng thêm xâm nhập hiểu rõ nhân ngư tộc văn hóa cùng sinh hoạt, cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ thành lập càng thâm hậu tình hữu nghị. Mà Sĩ Dạ Hổ Sĩ cũng âm thầm đang mong đợi tương lai cùng Haji càng nhiều nữa gặp nhau thời gian. Vì vậy tại long trọng màn áo nhiệt tiến hội sau khi kết thúc, Haji cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ cùng nhau đi tới nàng cái kia như mộng huyễn giống như mỹ lệ công chúa trước cửa phòng. Haji chăm chú mà nắm Sĩ Dạ Hổ Sĩ mềm mại bàn tay nhỏ bé, giống như sợ mất đi nàng một dạng, hai người chậm rãi đi vào trong phòng. Bước vào cửa phòng lập tức, một cổ mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng bưng lòng. Trong phòng bố trí được cực kỳ tinh xảo xa hoa, mỗi một chỗ chi tiết đều thể hiện ra hoàng thất khí chất cao quý. Hoa lệ giường chiếu, đẹp đẽ đồ dùng trong nhà cùng với sáng chói chói mắt vật phẩm trang sức hoa lẫn, cấu thành một bức làm cho người say mê hình ảnh.
Haji nhẹ nhàng mà đem Sĩ Dạ Hổ Xỉ dẫn dắt đến bên giường tòa hạng, sau đó lặng lặng yên ngưng mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy thâm tình. Giờ này khắc này, bọn hắn giống như đưa thân vào một cái chỉ thuộc về hai người thế giới điểm mật ngọt ngào trong góc, ngoại giới ồn ào náo động cùng phiền não đều bị ngăn cách bên ngoài. Tại đây yên lặng trong không khí, Haji kìm lòng không được mà cúi người khẽ hôn một cái Sĩ Dạ Hổ Xỉ cái trán, cũng nhẹ giọng nói, "Nguyện đêm nay mộng đẹp nương theo lấy ngươi, công chúa của ta." Sĩ Dạ Hổ Xỉ khẽ miệng dương nhẹ, lộ ra một vòng như xuân hoa nở rộ giống như mỉm cười, ôn nhu đáp lại nói, "Cảm ơn ngươi, Haji. Có ngươi bạn ta trái phải, ta tin tưởng vững chắc tất cả khó khăn đều muốn giải quyết dễ dàng, tốt đẹp cuối cùng sẽ hàng lâm." Nói xong, nàng thân thể mềm mại hơi khuynh hướng, nhẹ nhàng dựa vào Haji rộng lớn kiên cố trên bờ vai, nhắm mắt lắng nghe hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, toàn tâm toàn ý mà đắm chìm ở này mảnh khắc khó kiếm yên tĩnh tưởng hòa bên trong. Đêm dài dài đằng đẵng, mọi âm thanh đều tịch, nhưng trong lòng hai người lại tràn đầy ôn hòa cùng an bình. Tại nơi này đêm yên tĩnh muộn, Haji đối thoại sao hiểu rõ trở nên khắc sâu, không chỉ có cảm nhận được nội tâm của nàng thiện lương cùng ôn nhu, càng lãnh hội đến nàng cái kia không giống người thường mỹ lực, đến từ chính nàng thân hình khổng lồ chỗ mang đến đặc biệt ưu thế. Loại cảm giác này đã mới lạ lại làm cho người say mê, lại để cho Haji đối thoại sao càng phát ra mê muội. Ngày thứ hai sáng sớm thời gian, một luồng thần hy xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu sáng một mảnh yên lặng mà thần bí bầu không khí. Trong lúc đó, một đóa tiểu diễm ướt át hoa mai tựa như nhẹ nhàng nhảy múa kiểu tiên tử hạ phàm loại bồng bềnh tới, nhẹ nhàng mà đáp xuống mềm mại trên giường, phảng phất là trời cao cố ý sai phái tới trang điểm này mánh tốt đẹp chính là cảnh tượng. Haji chậm rãi mở hai mắt ra, còn buồn ngủ trông được đến bên người cái kia thân ảnh quen thuộc, Sĩ Dạ Hồ Xì. Nó khổng lồ kia mà uy mãnh bộ thân thể giờ phút này đang yên tĩnh mà nằm ở một bên, làm cho người ta một loại vô tận cảm giác an toàn. Haji vươn tay cánh tay, ôm chặt lấy Sĩ Dạ Hồ Xì tráng kiện cái cổ, cảm thụ được nó ôn hòa hô hấp cùng tim đập. Theo ý thức dần dần thanh tỉnh, Haji nhớ lại tối hôm qua cùng Sĩ Dạ Hồ Xì cộng đồng trải qua mạo hiểm cùng chiến đấu, trong lòng dâng lên một cổ khó nói lên lời cảm khái. Hắn biết, đoạn này thời gian sẽ trở thành hắn sinh mệnh bên trong quý giá trí nhớ, vĩnh viễn khắc sâu tại tâm. Tại nơi này sáng sớm, Haji cùng Sĩ Dạ Hổ Xỉ gắn bó làm bạn, thưởng thụ lấy khó được an bình thời khắc. Cái kia đóa hoa mai giống như cái nho nhỏ kỳ tích, vì bọn họ chuyện xưa tăng thêm một vòng lãng mạn mà sắc thái thần bí. Lúc này, Sĩ Dạ Hổ Xỉ tỉnh lại, ánh mắt của nàng mê ly, tựa hồ còn đắm chìm tại trong một cảnh. Khi nàng chứng kiến Haji trong tay ba tờ hồng nhạt khí phách tăng lên tập lúc, trên mặt lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. "Đây là đưa cho ta đấy sao?" Sĩ Dạ Hổ Xỉ nhẹ giọng hỏi. Haji mỉm cười gật gật đầu, đem ba tờ khí phách tăng lên tạm nhẹ nhàng đặt tại Sĩ Dạ Hổ Xỉ trên trán. Sĩ Dạ Hổ Xỉ cảm giác mình thân thể đã hết đau, hơn nữa trong thân thể lực lượng trở nên mạnh mẽ, cảm giác được thể chất của mình không còn như vậy yếu ớt. "Cảm ơn ngươi, Haji." Sĩ Dạ Hổ Xỉ trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Nàng đem để sát vào khuôn mặt, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy phần này điên lặng tốt đẹp tốt. Haji nhìn xem Sĩ Dạ Hổ Xỉ, trong lòng tràn đầy ôn hòa. Tại thời khắc này, hắn quyết định muốn hảo hảo quý trọng cùng Sĩ Dạ Hổ Xỉ ở giữa tình nghĩa. "Chúng ta cùng đi xem nhân ngư tộc sáng sớm đi." Haji đề nghị. Sĩ Dạ Hổ Xỉ vui vẻ đồng ý, nàng nắm Haji tay, cùng đi ra khỏi gian phòng. Thế giới bên ngoài tràn đầy sinh cơ, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt biển, sóng ánh sáng lan tan. Haji cùng Sĩ Dạ Hổ Xỉ bước chậm tại trên bờ cát, cảm thụ được gió biển quét, nghe thanh âm của sóng biển, giống như quên mất hết thảy phiền não. Nhưng vào lúc này giờ phút này, Hàn Cốc cùng với cả chờ một đám nữ tử cũng nhao nhao đã tới Haji bên cạnh. Kết quả là, Haji liền cùng bọn này oanh oanh yến yến cùng nhau lãnh hội nổi lên chỗ này ngư nhân đảo đặc biệt phong thổ đến. Bọn hắn xuyên toa tại hối hạ đường đi tâm đó, cảm thụ được nơi đây nồng hậu dày đặc nhiệt liệt sinh hoạt khí tức, thưởng thức những kia khác với đặc sắc, làm cho người thèm nhỏ dại mỹ thực món ngon, thưởng thức địa phương sắc thái lộng lẫy, tràn ngập dị vực tư tưởng kiến trúc phong cách. Hết thảy đều là như vậy mới lạ thú vị, làm cho người ta lưu luyến quên bể. Mà ở đoạn này tươi đẹp lữ trình bên trong, Haji không chỉ có mở rộng tầm mắt cùng có lộc ăn, là trọng yếu hơn là hắn còn thu hoạch đến rất nhiều chân quý tốt đẹp chính là nhớ lại, cùng những tính cách này khác nhau nhưng đều mị lực phi phàm đám nữ hài tử cộng đồng vượt qua từng cái lập tức, đều muốn trở thành hắn sinh mệnh bên trong kia chớp điểm khó có thể phai mờ. Chương 90. Viễn cổ, Hải Vương loại chi uy. Haji tại ngư nhân đảo vượt qua vui vẻ mà phong phú 3 ngày thời gian. Trong lúc này, hắn cùng với Sĩ Dạ Hổ Xỉ cùng với các nữ tính đám bọn họ cùng nhau bước chậm đầu đường cuối ngõ, cảm thụ được cái này đặc biệt hòn đảo phong thổ tốt đẹp lệ cảnh sắc. Tại lúc rỗi rảnh, Haji còn cố ý rút ra thời gian cùng Robin cùng nhau đi tới cái kia có dấu lịch sử chính văn chỗ thần bí. Bọn hắn mang kính ý chi tâm, cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò cái này tràn ngập bí ẩn địa phương. Mỗi một khối tấm bia đá, từng cái ký hiệu đều tựa hồ ẩn chứa vô tận chuyện xưa cùng trí tuệ, lại để cho hai người đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lịch sử chính văn trong đó chuyện xưa đương nhiên không chỉ tại ạ niệm thảo luận sám hối văn đơn giản như vậy, còn có liên quan tới ngư nhân đảo đủ loại lịch sử. Mà Sĩ Dạ Hổ Xỉ thì thừa cơ hội này, một thân một mình tiến về trước mộ của mẫu thân mà tiến hành tế bái. Tay nàng nâng hoa tươi, yên lặng đứng lặng tại trước mộ địa, trong lòng đầy cõi lòng đối với mẫu thân tưởng niệm cùng lòng cảm kích. Nước mắt theo nàng trắng non gương mặt chảy xuống, giống như nói những kia chưa từng nói ra khỏi miệng lời nói. Trong ba ngày này, Haji không chỉ có lãnh hội đến ngư nhân đảo mỹ lực, còn xâm nhập hiểu được nơi đây lịch sử văn hóa. Đồng thời, hắn cũng cùng Sĩ Dạ Hổ Xỉ đám người thành lập lên càng thâm hậu tình hữu nghị, cộng đồng đã trải qua rất nhiều khó quên thời khắc. Những này tốt đẹp chính là nhớ lại sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại đáy lòng của hắn. Haji cùng hắn những kia nữ nhân xinh đẹp đám bọn họ cáo biệt hết tiến đến tiễn đưa nẹ tùn đám người. Haji từ hệ thống trong không gian lấy ra sao trời về sau, mấy người liền ngồi tinh thần hào tiếp dẫn trang bị đi đến nội bộ. Tinh thần hào tại tiểu tinh dưới sự khống chế, tiếp tục tiến về trước tân thế giới địa phương. Nói thật, nếu như không có tiểu tinh Haji, thậm chí cũng không biết bên nào là tân thế giới, bên nào là đại hải trình nửa trước đoạn. Haji tại chạy nhanh cách Long cung thành một khoảng cách về sau, đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại khí tức từ tiền phương truyền đến. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đầu vô cùng lớn lớn hải vương loại xuất hiện ở trước mắt. Này đầu hải vương loại dáng người vậy mà dài đến 6000m, tựa như một tòa di động núi cao, làm cho người ta một loại không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Đối mặt khổng lồ như thế cự thú, Haji cũng không có thất kinh. Hắn trước sử dụng ra chính mình cường đại hạ sổ cụ Haki, ý đồ chấn nhiếp ở này đầu hải vương loại. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc là, đầu kia hải vương cùng loại hồ không phản ứng chút nào, giống như căn bản không có linh trí một dạng. Gặp tình hình này, Haji biết không có thể lại dựa vào hạ sổ cụ đến giải quyết vấn đề. Hắn lao ra tinh thần hào nhanh chóng thò tay cầm chặt bên hông phượng cầu hoàng bảo kiếm, chuẩn bị nên đón một hồi chiến đấu. Thanh bảo kiếm này chính là thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thần khí, ẩn chứa vô tận uy năng, giờ phút này tại Haji trong tay lóe ra tia sáng chói mắt. Theo Haji đem phượng cầu hoàng bảo kiếm rút ra, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức phún dũng mà ra, bay thẳng hướng đầu kia hải vương loại. Rồi sau đó người cũng cảm nhận được đến từ Haji uy hiếp, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, hướng Haji đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hải vương loại mở ra miệng lớn dính máu, cắn hướng Haji. Haji nghiêng người hiện lên, sau đó vung vẩy phượng cầu hoàng bảo kiếm, hướng phía hải vương loại thân thể chém tới. Chỉ nghe ken một tiếng, bảo kiếm chém vào hải vương loại trên lân phiến, tóe lên một chuỗi tia lửa. Nhưng mà, một kích này cũng không đối với hải vương loại tạo thành thực chất tính tổn thương, nó chẳng qua là thoáng rút lui thoáng một phát, ngay sau đó lại lần nữa phát động công kích. Haji thấy thế, trong lòng biết bình thường công kích khó có thể có hiệu quả. Hắn quyết định thi triển ra tuyệt kỹ của mình, chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phượng hề về cố hương, ngao du tứ hải cầu kiêu hoàng. Sau đó đem trong cơ thể khí phách liên tục không ngừng mà rót vào phượng cầu hoàng bảo kiếm bên trong. Bảo kiếm lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, mơ hồ phát ra tiếng sấm nổ mạnh. Haji tay cầm bảo kiếm, hướng về hải vương loại mãnh lực vung lên, một đạo to lớn phượng hoàng hư ảnh gào thét mà ra, như trường hồng quán nhật giống như bắn thẳng đến hải vương loại. Phượng hoàng hư ảnh trực tiếp vọt tới hải vương loại, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hải vương loại bị đánh bay xa mấy chục thước. Nhưng nó rất nhanh lại đứng lên, trên người lân phiến lóe ra tia sáng kỳ dị. Haji âm thầm cả kinh, này hải vương loại vậy mà có thể chống cự tuyệt kỹ của hắn. Lúc này, hải vương loại trong mắt để lộ ra một tia giảo hoạt, nó hé miệng, phun ra một đạo màu đen chùm tia sáng. Haji kẻ bùn sổ cụ cảm giác đến vội vàng né tránh, nhưng chùm tia sáng những nơi đi qua, mặt biển nhấc lên to lớn sóng cả. Haji ý thức được này đầu hải vương loại thực lực phi phàm, phải toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng nó. Hắn tập trung tinh lực, lần nữa huy động phượng cầu hoàng bảo kiếm, liên tiếp phát ra mấy đạo uy lực càng lớn phượng hoàng hư ảnh. Song phương ngươi tới ta đi, kịch chiến say xưa. Cuối cùng, Haji bắt được hải vương loại một sơ hở, một kiếm hữu phượng lai nghi đã đâm trúng chỗ yếu hại của nó. Hải vương loại phát ra một hồi thống khổ tiếng gào thét, thân thể cao lớn dần dần chìm vào trên biển. Haji thở hổn hển, nhìn qua bình tĩnh trở lại mặt biển, trong lòng cảm khái và phần, cùng này đầu hải vương loại đối chiến thời gian, hắn tiêu hao một nửa thể lực tài cán mất nó. Lần này tao ngộ lại để cho hắn hiểu thêm, tại tân thế giới lưu trình ở bên trong, còn sẽ có càng nhiều nữa khiêu chiến cùng đợi hắn. Tựa như loại này 7000m hơn hải vương loại lực phòng ngự, lại có thể như thế độ cao, không hổ là biển rộng bá chủ. Haji thậm chí cũng không biết, trên thế giới này hải vương loại đến cùng còn sống bao lâu, là mấy vạn năm còn là mấy chục vạn năm. Haji thậm chí dùng gia đình cấp hạ sổ cụ mạ tổ in cùng bật sổ cụ quân quanh, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hoặc là nói, dù cho đã phá vỡ một điểm phòng ngự, nhưng rất nhanh hắn liền hồi phục xong. Giờ phút này Haji cũng là đã minh bạch, hải vương không chỉ là nói một chút mà thôi, nàng khả năng thật sự đại biểu cho hủy diệt thế giới lực lượng. Haji đem đầu kia hải vương loại thi thể thu hồi đến hệ thống không gian, một lần nữa về tới tinh thần hào bên trong. Haji hỏi hướng tiểu tinh, nếu như là ngươi chủ pháo, tài giỏi mất đầu kia hải vương loại sao? Tiểu tinh đáp, trải qua vừa mới chủ nhân chiến đấu ghi chép phân tích, tinh thần hào chủ pháo là có thể hoàn toàn xuyên thủng đầu kia hải vương loại đỉnh đầu. Haji cũng là cả kinh, hắn từ trước đến nay không có đem loại này ngoại thân vũ khí xem vô cùng nặng, có thể nghe tiểu tinh vừa nói như vậy, không nghĩ tới vậy mà uy lực lớn như vậy. Haji lại là hướng tiểu tinh hỏi, cái kia nếu như là ta lôi điện đi hành kích hắn đâu này? Chính là ta tại trên đỉnh chiến tranh oanh ra một kích kia 500 triệu vôn. Tiểu tinh phân tích thoáng một phát Haji số liệu về sau nói ra. Nếu như là chủ nhân tại trên đỉnh chiến tranh, 500 triệu vôn một kích kia. Cái kia một tập năng lượng không đủ để phá đi hải vương loại đỉnh đầu, nhưng có thể xuyên thủng thân thể của hắn những bộ phận khác. Haji nghe được tiểu tinh nói, cũng là trong lòng cả kinh. Tiểu tinh tựa hồ nhìn ra Haji trong lòng kinh ngạc, cũng là hồi đáp, bởi vì chủ nhân một kích kia, 500 triệu vôn tạo thành năng lượng không cao lắm, nếu như là độ ấm nói bất quá hơn 2 vạn độ mà thôi. Mà tinh thần hào chủ pháo chỗ sinh ra phản ứng là có thể khống chế hạch tách ra tụ năng lượng pháo, uy lực của nó là rất lớn, tạo thành trung tâm độ ấm ước chừng là 50 triệu cấp bậc, là thái dương hạch tâm độ ấm 3 lần trái phải. Ô ô ô, các minh đệ cuối cùng đi ra, ô ô ô, các minh đệ hỗ trợ đẩy đẩy xe nhà, cũng không có người nhìn.